Chào tất cả các bạn đã đến với Radio Mang Đi Mà Đựng. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về kỷ niệm lần đầu tiên đi làm thêm của mình. Lúc đó là mình mới học năm nhất, năm 2, không kể từ hồi mà kết thúc lớp 12 á, là mình quyết định là mỗi mùa hè mình sẽ đi làm thêm. Và lúc đó mình làm thêm ở một cái quán cà phê trên Đà Lạt. Mình về nhà mình đi làm thêm. Thì quán cà phê đó thì mình làm từ 5 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa. Sau đó là chị mình sẽ làm ca chiều. Quán cà phê ngay ở trung tâm luôn, dù nó không đông khách và nó cũng cũ rồi, nhưng mà cái vị trí nó rất là trung tâm, do đó vẫn rất là có nhiều khách qua lại. Đặc biệt là những cái ngày cuối tuần mà khách Sài Gòn lên á, là đông ơi là đông luôn. Thì lúc đó mình, lúc mà một ca làm thì chỉ có 2-3 người thôi, thì đứa bưng nước và đứa bưng đồ ăn, thì mình sẽ là đứa bưng đồ ăn á. Thì có một cái chuyện làm cho mình nhớ, mình nhớ mà mình tới giờ mình vẫn cảm thấy rất là ấm ức á, dù mình thấy mình không làm gì sai hết nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là quê và rất là ấm ức. Thì lúc mà làm một hồi, một thời gian mà tiếp xúc với khách Sài Gòn xong á, thì mình đã biết được là cơm tấm sườn đối với họ là gì nha. Tại vì trên Đà Lạt lúc đó không có cái món ăn đó, thì mình biết được là cơm tấm là một cái dĩa cơm có một cái miếng thịt giống như thịt cốt lết vậy đó, nướng và để ở ngoài ăn một cái loại nước mắm rất là đặc. Thì cái đó là mình có biết. Nhưng mà cái quán cà phê của mình á, thì rất là ít khi làm món đó, tại vì món đó phải làm liền á, trong khi cái quán của mình cũng chỉ có cuối tuần mới có khách thôi. Do đó là cái bác chủ quán á, bác thường là nấu những cái loại đồ ăn mà có sẵn để đông rồi, ví dụ như là nước bún bò Huế đông nè, nước hủ tiếu, nước bánh canh đã nấu từ đầu tuần rồi và bỏ vào tủ đông á, tới khi đó rã đông và mình bỏ vô như nước dùng là ăn được rồi. Thì hôm đó có một cái bàn khách rất là đông, thì cái bàn khách đó tới nhìn nha, với cái kinh nghiệm gọi là 1-2 năm làm việc, mà chỉ làm việc vào mùa hè là mình biết họ giàu cũng khá sột. Lúc đó quán cũng khá là vắng, thì họ vào đó tầm 5-6 người. Thì lúc đó họ mới gọi mình ra, mới hỏi mình đó là nhìn thực đơn của mình đó, thì kêu là cho anh 4 dĩa cơm tấm, 4 dĩa cơm tấm sườn. Thì mình lúc đó mình nghĩ là mình nhớ sáng nay cái bác chủ bác không có nướng sườn nơi. Nhưng mà mình nói là vậy thôi để em vô em kiểm tra lại. Xong là lúc mà vô hỏi bác chủ thì bác chủ nói có, con cứ nói là có nha. Thì mình cũng ra mình nói là dạ có, anh chờ em tí xíu. Thì ở trong này á, trời, bạn biết sao, tức là ở trong này thiệt ra là cái bác chủ á, bác không có làm cái món sườn nướng đó, mà bác làm bác có cái món sườn kho, mà cái sườn kho đó cũng không phải là để cho khách, mà là thường là bác nấu buổi sáng để cho gia đình ăn, bác ăn buổi trưa với buổi tối á. Thế là bác lấy ra, bác để ra dĩa cơm cho người ta là những cái cục sườn kho á. Thì lúc mà mình vô mình lấy đồ ăn ra là mình hết hồn, mình nói trời bác ơi, người ta ăn cơm sườn tấm mà cơm tấm sườn á, là sườn bự á, sườn cốc lết đó, chứ không phải là cái sườn này đâu. Sao mà bác chủ nó là con cứ mang ra đi kệ đó, nó biết đâu lần đầu tiên lên Đà Lạt nó không biết, nó thấy món này trên mình không có món đó, chỉ có món này thôi, thì nó ăn giúp mình thì mình đỡ chứ có sao đâu, chứ giờ ai đâu đi nướng sườn. Trời ơi, mình đứng đó mình quê á mọi người, kiểu như là mình biết chắc nó không đúng rồi mà mình vẫn phải làm việc đó, mà mình đứng mình cứ chần chừ. Xong rồi bác nói bây giờ con cứ đem ra đi, thì nó không ăn thì đem vô chứ có gì đâu. Xong rồi mình đành phải bưng cái mâm cơm nó đi ra, mà giữa nhà bếp với lại là cái chỗ đi ra ngoài á, nó có một cái hành lang tối tối á, kiểu như đó là một cái quán bar mà chỉ có ban đêm bác mới mở thôi. Biết mấy bạn biết xong, mình đi tới đi lui trong đó hoài mà mình không dám bưng cái mâm đó ra. Cuối cùng bác ra, bác nó chửi một ề luôn, chửi là trời có đem ra cho người ta ăn không, người ta không ăn thì lấy chứ, người ta đứng người ta ngoài người ta chửi kìa. Xong mình mới thôi, gọi như là đâm lao phải đem theo lao rồi. Xong đem ra đặt trên bàn, vừa mới đặt ra bàn mấy ông nó đổi mặt liền, mọi người tưởng đâu là khách kiểu hiền lành dễ chịu kiểu Sài Gòn, thì ra người Sài Gòn cũng this that mà đâu phải ai cũng dễ chịu đâu. Nói ủa em ơi, đây là món sườn kho mà anh, tụi anh kêu là cơm tấm sườn mà đâu có phải là kêu cơm sườn kho đâu. Trời ơi, lúc đó là mình nói sao, chả lẽ mình nói em biết rồi, bác chủ cũng biết rồi, nhưng mà tại vì bác chủ em chưa nướng sườn, chả lẽ mình lại nói vậy chứ. Xong mình đứng đực mặt ra luôn, mình không biết giải thích sao. Đương nhiên mình có thể nói xạo là dạ trên em chỉ có món sườn kho này thôi, mấy anh thông cảm, thì chắc chắn với cái vẻ mặt cốc ghét của mình thì mọi người cũng thông cảm thôi, hoặc đem vô thì cũng chả sao. Nhưng mà mình đứng đực vậy luôn, mình đứng im và cái mặt của mình kiểu như là mình nghĩ cái mặt mình lúc đó là mình chả biết làm gì luôn. Thì một anh mới nói là thôi lỡ rồi ăn đi, chứ con bé này nó có biết gì đâu. Xong cái nói em đi thôi, để đó tụi anh ăn cho. Sao là mình đi mà vừa quay lưng đi là trời, nước mắt nước mũi khóc vì cái câu người ta nói là con bé này có biết gì đâu. Chả lẽ là mình đi học 1-2 năm rồi mà mình không biết được cơm tấm sườn dưới Sài Gòn nó khác cái cơm sườn kho ở Đà Lạt hả trời. Nhưng mà mình ở trong một cái thế là người ta đưa mình phải đẩy á mọi người. ơi, trời ơi, nghĩ lại vừa quê, vừa buồn, buồn vừa tủi nữa. Xong lên hả là tuyệt nhiên là không dám ló mặt ra cho đám khách đó, và lạy trời, ngồi lạy trời cho nó ăn, nó đi lẹ, cho đừng có kêu thêm bất kỳ cái món gì nữa. Thì cuối cùng cũng tới lúc tính tiền. Thì mình thấy bình tĩnh rồi, dè tính tiền rồi cái ký ức này nó cũng sẽ trôi qua thôi. Thì lúc mình ra mọi người biết sao không? Trên cái bàn đó đó, đồ ăn còn nguyên, mọi người không ăn một cái gì trơn. Trời ơi, mình như bị là tạt một cái gáo nước mắt, nước nước rồi tạt một cái tạt một gáo nước lạnh vô mặt luôn. Và mình cầm cái đồng tiền mà người ta cho nó như là bố thí mình vậy, xong mình vô mình đưa cho bác đó và mình dọn hết cơm đó. Và lúc mình bưng vô thì mình kiểu mình cũng trách lắm, mình kêu họ không ăn nhưng mà họ vẫn trả tiền. Xong mấy chủ nó ôi thôi kệ nó, mấy thằng nó biết gì đâu mà. Trời ơi, người ta trả lẽ người ta không biết, mình cũng biết mà. Nhưng biết làm sao được. Thì đó là một trong những cái kỷ niệm rất là buồn của mình khi mà mình đi làm thêm. Sau này mình làm thêm không có nhiều, thiệt ra là vậy, mình chỉ đi học thôi. Nhưng mà đó là cũng là những công việc làm thêm đầu tiên của mình trong đời. Và mình cũng hiểu được là có nhiều thứ không có phải là mình biết, là mình được nói cho người ta biết, hoặc là mình khi mà mình không có quyền quyết định. Và từ đó mình quyết tâm là sau này mình sẽ làm một cái công việc gì đó mà khi mình biết mình sẽ được nói là mình biết, chứ mình không có bị chịu những cái cảnh này gì nữa. Và cũng không bao giờ muốn nghe ai nói là thôi con bé đó có biết gì đâu. Thì đó là cái câu chuyện hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người. Không phải là mình complain về cái quán đó và bác chủ đó nha. Thật sự mọi người rất là tốt và bác đó cũng là một người sởi lởi á. Nhưng mà tại vì bác không phải là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng để thấy cái đó, hoặc là bác cũng không có để ý tới cảm xúc của một đứa nhân viên quá nhỏ mình. Nhưng mà mình nghĩ lại mình vẫn cảm thấy đó là một cái bài học để mà mình motivate bản thân á. Thì đó là cái câu chuyện ngày hôm nay mang đi mà đừng muốn chia sẻ với các bạn. Chắc là các bạn ở đây ai cũng sẽ ăn cơm tấm Sài Gòn rất là nhiều rồi, vậy có bây giờ bạn thử cơm xương kho Đà Lạt chưa thì hãy cho mình biết nha. Còn bây giờ thì bye bye.